Thiền đường thiền thức. Thiền thức chung vui vạn pháp cùng. Dựng xây xây dựng trí bao dung. Đường đi sống động người người thức. Chân lý truyền thông khắp ngõ cùng. Ngõ cùng chuyển hóa trung dung. Trí tâm khai mở chung cùng dựng xây. Tình trời sáng lạng đổi thay. Tâm thân an nhẹ tình xây đạo trời. Tham thiền nhập định nơi nơi. Trời ban tình đẹp tự với lòng sầu. Bước vào nguyên lý nhiệm màu. Trước sau như một á âu một nhà. Khai thân trí tuệ trang hòa. Tình thương đạo đức nhà nhà yên vui. Tự mình thức giác rèn tuy quy Phật pháp đặt mùi đạo tâm. Càng tu càng thức diệu thông, tầm đường tiến hóa chẳng lầm đường tu. Thế tình tạm bỡ ngao du, trong không mà có trùng tu hoài hoài, biết mình khờ dại lầm sai. Ăn năn sám hối tiến hoài không ngưng, cùng chung tiến hóa không ngừng. Chữa sai tự thức tiến tình phục giấy xa xưa cho đến ngày nay tham thiền nhập định đổi thay thế tịch. Montreal ngày 1 tháng 9 năm 1991, kinh ba Indonesia.
Tánh mình ở đâu? Tu người vô vi trong 3 năm mới bắt đầu thấy cái tánh mình. Tánh mình ở đâu? Tánh mình từ tiền kiếp, từ nhiều kiếp cấu thành tánh thiện. Nhưng mà không thanh tịnh không thấy cái tánh. Ba năm bắt đầu thấy cái tánh. Thấy cái tánh, nắm được cái tánh, sửa cái tánh, lật ngược cái tánh. Lúc đó mới đi nhiều nhìn chuyên. Cho nên phải 3 năm. Rồi đến anh mới năm mấy mà anh đặt nhiều câu hỏi rất hay. Nhưng mà sẽ tiếp tục nữa rồi mới thấy cái tánh. Anh thấy chắc hẹp bận hiểu là bắt đầu nó bước vào như cái tánh đó. Nhưng mà đúng 3 năm sẽ thấy rõ và mình nắm chắc cái thằng này là thằng nào. Tại bao nhiêu công chuyện này mà làm hư hết cơ độ kiến thức của chủ nhân không? Mình thanh tịnh tới đến nỗi mình nắm ra mình giảng giải và nhiều tiếng nó rõ ràng. Cho nên phải sáng tu tới 3 năm. Rồi mới nhìn xung quanh vợ con mình là ai, mình mới hiểu. Thế là từ đâu rồi nó cấu trúc thành những cái người này. Thế là ông trời, ông bí mật của ông sai mấy người này dạy mình tự. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là sinh. Cho nên nó có cái hoàn cảnh nó đưa anh tới tu. Anh là người học về khoa học. Nhưng mà anh tu cái này là anh học khoa học quyền bí. Hai cái nữa. Được khoa học vật chất, khoa học quyền bí, hai cái phối hợp. Tương lai anh mới là người thật sự hữu dụng trên mặt đất. Ráng thực hành những gì tôi nói diễn văn rồi anh sẽ thấy.
Thở bằng bụng. Cho nên anh thấy rằng hồi lúc anh sơ sanh xa đời, anh thở bằng bụng. À không, con nít chỗ nào cũng thở bằng bụng hết. Lớn rồi, loạn xạ hết, không quên thở bằng bụng. Cho bây giờ anh làm pháp luân thường chuyển á, là anh làm pháp luân thường chuyển người, càng mỗi ngày anh làm thì sau nó sẽ mở. Cái chu lục, cái cycle nó mở như thế này. Nó mở trong cái pháp luân thường chuyển á, nó sẽ mở cho anh trên 24 trên 24. Là anh thấy cho rồi, như tôi không bao giờ mà tôi bỏ cái bụng được. Tôi cứ giấc ngủ cái lúc cái chuyện này cái nọ tôi cũng vận hành như vậy. Thì cái ánh sáng luôn mở trước mắt tôi. Cho nên là mình nó mở như vậy. Không có bao giờ bị kẹt. Thì phải hành chứ không. Cái pháp luân thường chuyển. Tại sao anh thấy chưa đầy đúng đầy ngược chung lên bộ đạo. Rồi bởi anh ứng dương thở cái pháp luân thường chuyển như vũ trụ. Pháp luân thường chuyển như vũ trụ nó đi về này. À, cho nên khi mà đúng dương bộ đạo của anh rút rồi. Tự nhiên nhiều người không. Tôi về nhắm mắt rút. Cho tôi. Đi làm tôi cũng thấy rút bộ đầu. Và tôi tưởng cái Nam Mô Di Đà Phật tôi cũng thấy rút bộ đầu. Và tôi liên hệ được cái pháp luân thường chuyển của vũ trụ. Mà qua cái pháp luân thường chuyển của vũ trụ này khai hóa ra xuất phát là tương hợp với cái pháp luân thường vũ vũ trụ, thì lúc đó tôi nhắm mắt cho tôi đi. Mà một thời gian rồi không cần nhắm mắt, đi muốn đi rồi nó đã đi ra rồi. Chùa 24 trên 24 tu học, lúc anh ngủ là cho cái xác thôi, nhưng mà cái việc làm vẫn cứ việc thì làm. Cái thêm đọc là việc làm vẫn còn à, không có ngủ được. Có những người đầu họ đi ngủ mà giấc ngủ, họ làm chuyện bao thấy gì đâu đi đó, dậy chết mà hơn mà cũng đi làm nữa. Là thần kinh họ không có ổn định, họ mới thấy chuyện bao. Diễn tả như vậy, mà ổn định họ có một giấc ngủ an lành thanh nhẹ, ngủ khỏe lắm, thì cũng là việc làm. Việc làm hướng về thanh tịnh. Cho nên 24 trên 24 là mượn cái pháp mà đi cho đúng rồi được trở nên tư 24 trên 24. Chứ phải ngồi xếp bằng 24 trên 24 không có cái gì đó. Và cái pháp luân thường chuyển nó ứng hộ với cái pháp luân thường chuyển của thanh quan ở bên trên. Vũ trụ trước rồi người ta cho thanh quan. Lúc đó mới nói chân đi tìm Phật. Nó có tình góp hết. Rồi đến từ cái khuyết này nó mở ra tới cái khuyết nọ. Cái khuyết cho chúng ta mơ. Thì nó cứ lẫn quẩn ở trong cái chuyện mê. Nói chung trà, nhưng mê tín, có nhiều bà nói mê tín hay. Nói chung trà, tôi thấy, tôi gặp cái ông đó, tôi ngộ không, ông nói hay lắm. Thảo quan tám nhiều, ông biết gì cái này chuyện nọ, gì cái nọ. Nhưng mà tôi không biết gì hết. Cứ ca tụng cái ông đó. Từ ngày nào cũng đi tới ông đó, rồi bị cái ông đó, ông xanh chín lên trong tư tưởng, mà không biết. Còn bà này khác, bà này có cái pháp hành để mở ra. Hai cái hạnh có giống nhau, cái này là hành để mở ra, từ cái mắt trật tự đi trở về trật tự, từ cái tâm tới đi tới chỗ sanh suốt. Nhưng mà tự chỉ, còn cái kia là chưa, thêm mắt thì con ma cũng có thêm mắt rồi. Đúng mơ đâu đó mà không hay, quạt là mê thế rồi, tôi bầm ra được thờ rồi cúng rồi này kia cái nọ rốt cuộc bị nạn. Hỏi tại sao tôi thờ ông đó kỹ quá mà tôi bây giờ bị nạn? Là tại mình không chịu mở cái trí ra. Tại mình thiếu trật tự, thì cái sáng suốt đâu còn nữa. Cho nên cái pháp này không có chấp nhận cái đó. Bây giờ ông nói ông thượng đế thật, ông xuống cũng chuyện của ông. Còn tôi chuyện của tôi phải tốt. Tôi phải lập lại trật tự, tôi phải khám phá những gì trong người tôi. Sự sai lầm của tôi bắt buộc nó phải sửa, tôi không có nguyên dưỡng cho nó làm sai nữa. Mà cái sai đó tôi phải biết rõ cái nguyên lý của cái sự sai. Chứ không cho đó là sai đó, tôi phải nhìn tại sao nó sai, khởi đầu từ đâu. Thì tôi phải bỏ công rất nhiều. Khi mà bỏ công trong giai đoạn đầu rồi đi tới vàng tắt nở đồ hết rồi thì 24 trên 24 tôi học rồi đâu có nói vậy đâu, nói cái gì cũng là tu hết à. Đạo hết, mở tâm mở trí. Cho nên khi mà họ đạt tới đó là họ có sự công nghiệp rồi, xin thượng đế. Mình thân mình rắn, mình cũng thượng đế của chủ sinh địa, tại sao mình không biết tu để mình trở về? Mà mình cũng có tu tới khá rồi, mình cũng hội nhập với thượng đế, bắt đầu nói chuyện ra gì đâu. Thượng đế là tâm thức bình đẳng thanh tịnh, mà mình được thức bình đẳng thanh tịnh thì sự trao đổi đâu khó khăn. Tại mình lười biếng, mình mê chấp, mình tưởng là mình tu cao, mình có địa vị, mình không cần biết gì khác. Thì mình không tin tới đó. Và mình biết còn ngoài cái này còn cái nữa, vô cực đại thiên vương, ngoài vô cực đại thiên vương còn nữa, không phải đúng như đó. Không phải một ông. Thì chúng ta phải đi tới. Mà càng đi tới, thì không có cái ông nào ghét chúng ta hết. Để anh nào cũng thương chúng ta tiếng à. Thì trong bản đạo là người nào mà tôi khá thế nào? Các bạn không mừng chứ, làm sao chết được? Thánh mừng. Nhưng mà trong cái mừng đó là các bạn phải thủ thánh đó. Cái chức động đó, coi thử nó còn xoan không, còn lạnh không, còn hờ không? Còn nó đau cái gì nó đúng vậy được không? Cả đời nó phải bị, đó là nó, ngay trong gia đình mình còn chơi mình nữa. Vợ mình còn chỉ trích mình nữa. Nếu nói chuyện bạn đạo không giúp mình sao được. Cho nên một cái thử thách là một quý giá vô cùng. Mà chúng ta đứng dậy lên chúng ta mới biết cảm ơn tất cả. Không ai ghét chúng ta. Và tất cả xung quanh đều là tốt của chúng ta, chứ không có ai xấu. Chính mình xấu, mình tự gạt mình là sống nhất ở đây, trong gian này. Mình nô tính, động loạn là tự gạt mình. Không nghe tính, không động loạn, không có tự gạt mình. Cứ học để thăng hoa mà thôi.
Nhiều lý vô tâm, vừa đến tu đạo này, vừa đến tu đạo kia, vừa tu đạo đó, tu để làm gì? Cứa mình, từ chọn lọn trở về thanh tịnh, trở về chân không. Một tu bỏ hiểu giá trị của thanh tịnh, bỏ hiểu từ bi là ánh sáng, vô cùng của tâm linh, là chúng ta không bỏ thế, chúng ta làm mất cơ hội, chúng ta đau khổ. Cho những người mà thành tâm tu, về vô vi đã phát hiện, ngày đến đó tu, nhưng mà rồi đâu vào đây đầy đủ yếu tố mình hết. Còn những người đó người ta có tiền tính đi tính lại ăn ngồi kiếm ông hết, rồi rốt cuộc họ gia đình cũng không có yên lao đủ chuyện. Những người tập tâm tu không có lâu, tự nhiên mới cãi mỗi nhiệt tâm đâu còn lâu nữa. Ở trên chúng ta là bên đây là tỷ muốn là cái gì mà không lo. Chúng ta trong sự liên hệ với trời đất rõ ràng là Phật có liên hệ với chúng ta, thì chúng ta mơ chúng ta phản chất không biết mình là ai, không biết rõ vị trí cho ông cái danh nghĩa thế gian, tên ông này tên ông kia tên ông nọ, mà tên đó là tên giả mà của ông. Tôi có bao nhiêu bạc bao nhiêu tiền cũng tiền giả mà của ông. Không biết tiền thật, tiền thật là diễn năng trong cái dạng của chúng ta, từ cái dạng cái khối óc. Do đó mà có sự ăn uống hàng ngày các bạn thấy không? Có chứng minh rõ ràng, cộng cỏ cộng rau cũng qua ngày tháng hình thành, rồi chúng ta ăn với nhau rồi phát triển, rồi cái biển nó dẫn dắt đi lên. Cái chánh của nó là biển, cái biển nó là biển từ bi trung hợp, cái càng không vũ trụ hình thành. Và chúng ta là cái mang cái biện pháp ở thế gian này cũng trung hợp hoặc từ mọi trạng thái hình thành cho bản chúng ta ngu đâu bị lường ra. Rồi cái này hay quá, cái kia hay quá, chính mình hãy mẫn ngay, chính mình là chân lý mà không chịu tạo sao chân lý để thức tâm. Cho nên tôi luôn luôn nói là mỗi người tu hoàn cảnh là ân sư, thì kích động này kia nọ mà chúng ta phải dũng chí tu hành thanh tịnh nên sự kích động không có phá được. Cũng như ở đây người ta đòn những là tôi tiên tri trước rồi ở Los Angeles phải gặp đó cho đi vô phải mất cái chuyện đó là quá hết nói chậm không có đúng. Cho nên con người chỉ có thanh tịnh, chúng ta đúng về thanh tịnh không có bị động đất. Và chúng ta mà nói chuyện động đất và tôi đúng về động đất, chắc tự nhiên nó cũng động đất, chắc nó khùng nó mới động đất cái gì nữa. Thấy rõ, nhìn rõ ràng, trong chúng ta hướng về thanh tịnh thì lúc nào chúng ta cũng yên, mà hướng về động thì lúc nào cũng động đất. Nhưng mà gia đình ngày nào cũng động đất, cãi lộ là động đất rồi. Tình huynh đệ thuộc thịt cũng thương nhau, tình cha con cũng thương nhau, là vẫn loạn gia can đó là động đất rồi đó. Chứ không cần, mà lỡ mặt áp sạch. Nóng tánh mê chắc đủ chuyện đó là động đất rồi đó. Chúng ta tu đi giải bỏ nhiệt tâm nó trở về thanh tịnh. Khỏi thiên đàng ra cái động đất. Tạo thiên đàng đàn ra cái thế gian. Ngày nay vô vi cho các bạn có cái cơ hội xúc ruột để thấy ra những chuyện động loạn mà mình dứt từ những ngôi. Tạo thành động loạn, cơ bản bất ổn. Ngày nào đó thì thức đó, bây giờ chúng ta thanh lạc thấy rõ cần sự thanh nhẹ. Điều cuối cùng là không bao giờ bị động đất nữa. Cứ tâm về thanh nhẹ, sự liên hệ cuộc sống của chúng ta liên hệ với trời Phật mà. Đó không phải bỏ trời Phật nữa. Chúng ta đừng tập cái tâm phản cách bỏ trời Phật. Phải tự thức, tự tu, tự tiến mới được.
bản chất là bản chất không có đồng ý. Ở thế gian này có cái món đầy đủ nhưng mà cũng phải chết chúng ta chết mà thôi. Còn cái này tâm linh chúng ta hướng thượng thì chúng ta chết minh mẫn ra đi rõ ràng. Để đó là cái chân pháp. Cho nên một bộ chính cái gì các bạn phải chính nó luôn, khả năng của chính bạn đó mới khai thác được. Còn không chính cái khả năng của chính mình thì mình là một người vô dụng tại mặt đất. Mình là một ánh sáng mặt đất mà không chính khả năng và không chính chắn thân. Làm việc vô quái ngại khi tôi làm việc, tôi nghĩ làm việc cho người khác được làm, tôi tu cho người khác được tu thì cả ngày mình vui. Mình vui hòa với các giới, mình mới có hạnh phúc. Tôi còn chấp mê ta đây không có hạnh phúc đâu. Giàu gian cửa lớn không hạnh phúc đâu. Người tu mà chỉ dấn thân người đó mới thấy hạnh phúc. Thấy những cái chân lý của trời Phật không có đầu tâm ca với chúng ta. Lúc nào cũng ẩn lắm và khai triển cho vô cùng. Cho nên tu để tiến cho mình tu đi lùi. Nhiều mình tu còn chấp người này, chấp người kia, chấp người đó là chấp chỉ của mình. Tánh ma không phải tánh Phật. Tính Phật là phải có từ bi khai mở. Mình đã tu để ảnh hưởng người khác. Chỉ nó gặp nói chuyện với chúng ta đâu có nói chuyện ngôi đi như tiếng ai đồng đi rồi giờ phát ra đây xong. Trầm thanh tịnh, cho nên các bạn thanh tịnh là qua lắm nhắn được. Khi Phật thiếu có một cách nào. Thiếu thanh tịnh không biết trời Phật nói gì cho mình. Càng tu tự nhiên nó càng mở vô mà mình mới hay. Còn thấy chữ nó nhiều khi lạc cái non của mình. Cậu nó nhớ lại lo ông cái này là thế gian đập nó của người nó bị kẹt thôi. Nắm đánh của mình ngăn mà nắm đánh không có mở trí. Thiếu trí. Còn mình tôi thân tịnh thì tự nhiên cái trí nó mở. Chúng ta thường nguyện Phật để đại trí nó mở. Thì tự nhiên không có nên. Nhưng như tôi biết những cái chuyện nào giờ mình không biết mà có thể biết được. Cái đó là không nó mới minh. Còn nó kẹt nó đâu có minh. Nhiều người nói thông linh, thông linh mà không biết thông là cái gì, cho nên cả không thông là nó minh. Học lố mà nó không minh. Tự học, tự khai triển mới là minh. Học lố không có minh đâu. Mấy người học lố không có minh đâu. Cho chúng ta niệm Phật đại trí nó mở. Thì cái trí nó mới thức kia bằng trí thức. Học chữ nó mở ra. Đụng đâu nó giải đó. Tu phải hóa giải được, chúng ta tu mà không có điện năng gặp chuyện thì gây lộn thiên hạ là đạt rồi. Cho nên bây giờ một số bạn tu ở đây không có nhiều, nhưng mà nhiều khi tu tái chuyện họ cũng ráng là nhiều, rồi nó cũng hóa giải được qua, có sợ là ngay trong gia đình, rồi nói trong xã hội, nhiều chuyện nó thích, những ba nắm bể nói chuyện người ta không mà chuyện mình không nói, mình thân định là nói chuyện mình không nói chuyện người ta. Cái sửa tâm linh của mình, càng ngày càng thanh nhẹ, cái đó là có quan trọng. Cho nên hôm nay tôi về đây, rồi đây chúng ta cứ có dịp chung sống, hướng thượng để thấy rõ cái nguồn gốc. Đại bi về nguồn gốc của chúng ta phải trở về đại bi, thì cuộc sống nó mới an vui. Thì bây giờ các bạn không chịu tu, không có thanh nhẹ, không có thực hành, dùng lý luận, dùng lý thuyết, ông tiên nào cũng biết, ông Phật nào cũng hiểu, nhưng mà không hiểu chính mình bằng dùng tư tưởng, không có được. Cái tư tưởng thanh nhẹ chúng ta là ở chỗ nào lúc chết cho đi lên mặt chúng ta là tư tưởng thanh nhẹ. Lúc chết không biết gì là mau bị dẫn dắt, khổ ghê lắm. Còn người tu mà mạng đêm lo tham tiền đầy đủ, người đã có linh khí, nhìn mặt biết rồi. Người mà hướng gì vô, không bao giờ có linh khí hết. Tiền là tiền, ăn mặn vô, là cái mặt không có linh khí, mắt không có sáng, quẻ không có khai. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta phải chịu khổ một chút. Ở thế gian còn khổ đi làm, đi là chữ mắng của ta đồng lương. Chúng ta muốn về Phật thì chúng ta phải khổ hành, nó mới tiến hóa. Không khổ hành làm sao tiến hóa. Nói tu không hành làm sao? Ta nói tu hành, nó mới tiến hóa, tu không chịu hành, nó mới tiến. Cho nên chúng ta có dịp chung sống, rồi đây chúng ta hành thiền nhiều, chúng ta đã cảm thức trợ Phật hiểu cái gì, trợ Phật nói cái gì, thiếu cái gì trong óc chúng ta. Chúng ta nên thao thác cái thân tự, không có thao thác cái động lòng. Thế gian họ làm rõ tự vệ, nhưng mà mấy ông giỡn chừng cũng phải chết à. Chắc chắn là vậy. Cho nên là bỏ ông đi, dù lộ giỡn chừng đi tu, đó lo phần hồn, ông lo giải thoát. Ông lo giá sự mê chắc của chính ông. Ông có bệnh vĩnh cửu hay là bệnh tạm. Cho nên chúng ta hiểu cái đường tu của chúng ta là biết đường tu là cái thức không bán cái sát. Cái thức còn bán cái sát là còn gây lỗ như ta. Cái thức còn bán cái sát. Lúc nào cũng lượng từ đi những sự thay chuyển và hòa đồng với tất cả mọi người là vậy. Thì tha thứ thương yêu là chân lập trong gia đình phải biết lời ông ấy nói phải có tha thứ và thương yêu. Lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đừng có phê bình người khác mà không biết phê bình chính mình là tạo kẹt để tâm thân không có ổn. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu nhiều, tìm nhiều để các bạn sẽ đạt nhiều kết quả. Thì tôi cũng nói nhiều trong ban lắm rồi. Chính tôi hằng đêm tôi phải thực hành công phu tôi mới nói được. Tôi thực hành công phu tôi mới giảng gì bây giờ. Giảng biết bao nhiêu câu chuyện. Nhưng mà con người ở thế gian này, ai muốn mong? Mong ông Phật độ. Mình làm gì không ông Phật? Mình không nhẹ ông Phật. Ông Phật thì chuyển cho cái nhẹ thôi, mà tâm thức mình nhẹ thì ông không có cái từ quan cho chính mình. Rồi bây giờ mình không nhẹ là sao mình nhận được à? Phật là từ bi lúc nào cũng cho, trời cũng từ bi lúc nào cũng cho, mình không nên thích không thanh nhẹ, mình là làm sao mà luôn mình nhận được. Mình còn cái ốc giết chắc. Rồi còn mình biết con muốn đi ăn lên cái ốc giết chắc, mà không có biết độ nó. Tội vô cùng. Phải hiểu cái này mà thích tâm lan chay lơ tu là tốt. Phải hành để thấy, chứ nghe nó nghe nói không được. Hành rồi mới thấy, có nhiều người tôi ăn chay tôi đi làm được. Thế nó ra ăn chay rồi, thế nó quen, nó mạnh. Đi làm vẫn mạnh khỏe mà không bao giờ có bệnh hoạn. Chúng ta tập hành cái điều cần thiết và không thực hành những điều không cần thiết. Tạo cái tâm thân mê loạn là không cần thiết. Phải thực hành chuyện cần thiết rồi vậy.
Thế gian á, từ bắt học mà tới bây giờ thì nó nói có bao nhiêu thôi. Riêng những người nào được thành Phật và trời đó, với chiều thứ tư, chiều đó thầy có thể hé một chiều trợ chặt. Cho nên bạn nào
hay giờ thì tự hiểu cái chiều đó là. Mà bây giờ anh đã biết được chiều thứ nhất, chiều thứ nhì, chiều thứ ba không mà anh kêu tôi hết thì chiều thứ tư, thứ sáu. Tôi không phải Phật sống, nhưng mà tôi biết những cái chiều đó mà giờ tôi nói làm sao anh tin được à, tôi thằng nó dốc. Tôi không muốn nói cái mà anh nắm không được. Tôi muốn nói cái cho anh nắm được, thì anh mới thấy là hạnh phúc. À, nhưng cái anh hiểu được chiều nào anh nói thì tôi sẽ nói thêm cái chiều đó cho anh. Đang, cho bây giờ anh cứ đặt sách, anh nói chiều thứ một, chiều thứ hai, chiều thứ ba, chiều thứ tư, chiều thứ năm, chiều thứ sáu. Những cái circulation đó là nó đứng chạy trong cơ thể của anh đều hết á. Mà anh tu là nó chạy rất mạnh, rồi nó hội tụ lên trung tâm bộ đầu là tất cả những chiều ở trên này anh hiểu hết à. Tôi muốn người ta thực hành hiểu, cho tôi nói, tôi đâu có làm thầy bói mà tôi nói. Làm sao người ta tin? Anh hiểu không? Là tôi thực hành người ta thấy, tại sao tôi đứng chơi cái đám đó mà bây giờ tôi thấy tôi buồn quá, tôi muốn đi về tức khắc à. Mau mau đứng dậy đi. Mình chập lại cho nó nổ lựu đạn. À, những bạn đạo ở Việt Nam đó, tôi chỉ cái đường đó, khi nào mà tới nhà ai chơi mà thấy buồn, cứ dự đi về đi. Bởi vì cái tâm linh mình, nó mở rồi, nó liên hệ những cái chiều kích động của súng đạn. Mình bắt đầu buồn trước, rồi mình đi ra khỏi là chỗ đó nó nổ. Người chú được cứu á. Hay lắm á. Chính đại ra đa của trong mình nè, không ở ngoài. Cho nên anh tu tới thân tịnh, anh niệm Phật tới quân bình, Rồi anh mới thấy anh có cái đại ra ra, anh hạnh diện, anh không có lo, đi đâu đi. Anh đi tới chỗ nào bình an, không có sao. Phận ba bảo tấp thay kệ nó, tâm anh tới niệm Phật anh đi yên. Mấy bữa tôi ở anh cái chỉ bảo tùm lum, mấy người này, điện thoại này sao ông không dọn đi, nước nó chạy tới nhà rồi, ngập nó trôi nhà, nó không có đâu. Cái tâm tôi không có trôi rồi, tôi ở đâu cũng yên hết, không chắc cho nó. Có gì đâu, là cái tâm của mình. Tâm mình động, tâm mình sợ. Giữ cái tâm mình vững là không có sao á, không có gì nguy hiểm. Tôi với cô này kinh đến, anh đi làm siêu mua đồ ăn cho tôi sao mới lập xe, mà cũng muốn chết. Vì cái tâm nó thành, nó thương tôi, nó thấy tôi đi kinh tế mới sợ tôi đói, đi mua đồ tiếp tế cho tôi, tâm nó thành, bị xe lật mà nó không chết. Để chết rõ ràng mà nó không chết. Tâm mình thành, cho nên mình tu cái tâm mình thành là mình biết thương yêu mình. Mình thành. Khó lắm, đâu có muốn được. Tự nhiên anh có mà làm sao anh muốn chết được. Sao? Mà cái tâm anh thành đi về con đường giải thoát. Anh nghĩ anh bỏ giải được nhiệt tâm chừng nào thì anh sẽ được ở Phật giới chừng ấy. Anh không nhẹ làm sao anh đánh lễ Phật được. Anh thấy không? Con ma không bao giờ gặp Phật được. Anh phải giải nghiệp, anh nhẹ anh mới đánh lễ Phật được. Thì anh là Phật cho đi đâu nữa kiếm. Cứ việc giải nghiệp của thiên trả địa, đừng có ôm dành của mà động tâm. Việc cứ việc làm, xe cộ đem tới thì anh cứ sửa tận tâm vậy thôi. Còn tiền bạc có thì trả đúng giá, không có thì về cũng không có sao. Cái đó là cái quan trọng lắm á. Cái đó là cái tâm phúc của anh sẽ được phát triển. Còn anh sao đo từ chút á, liệt tâm từ bi anh hẹp. Và cái cơ duyên làm việc, cơ sở của anh không phát triển được.
Cái đó thì tìm nhiều lâu rồi. Ai có tiền trả thì lấy chơi, còn không có tiền trả thì
không phải tập vậy
luôn thôi.
Tập vậy thôi. Cứ vậy. Như sao hết. Của thiên trả địa mà đâu có giành được. Mình hiểu nguyên lý đó là không sợ mất. Không sợ đói. Đừng gạt người ta hết. Gạt người ta tâm mình thấy sâu lắm. Thấy bẩn áo rách. Mình không gạt người ta là mình thanh nhẹ. Sáng tròn.
Con xin trình bày cái trường hợp của con đây rồi nhờ thầy giảng giải. Và trong cái cuộc đời của con thì con thấy có nhiều lần con cũng bị chết hụt. Rồi khi vào quân đội có mấy lần chết hụt về mìn, rồi chết hụt về pháo kích này kia, con có rất nhiều lần dễ chết lắm. Nhưng mà rồi cũng có ơn trên độ hay là thế nào đó mà con cũng thoát ra khỏi. Nhưng mà nó cái chuyện xảy ra nguy hiểm đó thì nó cũng cách nhau xa lắm. Có thể là 5 năm, 17 năm, 10 năm gì lần mới có một lần. Nhưng mà khi mà con sắp sửa sang Mỹ đây á, thì con gặp nó dồn dập tất cả như vậy là nó 4 trường hợp trong vòng có 3 tháng. Thì trước khi con đi đó thì vào khoảng trước đó lúc chừng 2 tháng đó, thì có một lần là con đi thăm một người bạn ở trên gia đình, con mới đi về. Thì khi gần tới đường Lê Văn Duyệt, thì cái đường đó nó chạy một chiều, thì nó có chia làm hai. Phần nửa bên trái đó là để dành xe 4 bánh, còn phần nửa bên mặt đó thì là để dành xe 2 bánh, thì con đi xe đạp, con đi thay cái phần ở bên mặt đó. Thì cái đường nó bị một chiều mà cái đường nó bị gia đình này cái đổ xuống đó thì xe nó rất đông. Nhưng mà con nhớ thì con đi trong cái đường nó cũng rộng mà chia làm hai đó thì phần nửa mà trong đó con đi đó thì nó cũng, con đi bìa của cái xe 2 bánh. Nhưng mà từ cái bìa của phần của chỗ con mà tới cái ranh chỗ để xe 4 bánh đó thì nó cũng còn rộng cỡ hơn một thước nữa. Rồi phía bên kia trọn phần nửa bên kia là để dành xe 2 bánh nó sống đó. Con chạy qua gần tới đường Lê Văn Duyệt đó. Thì con thấy có một chiếc xe cam nhông ở phía sau nó chạy theo phía bên chỗ đi dành xe 4 bánh đó. Thì nó chạy nó vừa ngang qua con để nó qua mặt đó. Thì con cũng để ý thì thấy có xe nó qua mặt vậy mà nó chạy phía phần đường của nó thì không ăn thua như mình. Thì cũng bên nay con vẫn bình tĩnh con đi như thường. Thì bỗng nhiên cái chiếc xe khi thấy chiếc xe đó nó vừa qua ngang với con đó. Thì ở đằng sau bỗng nhiên nghe một cái vút. Thì có một chiếc xe cam nhông nét. ở đằng sau nó vọt để nó qua mặt cái chiếc xe công nhân kia. Nhưng mà thay vì theo luật thì nó qua mặt nó phải qua máy bên trái, nó chạy máy bên trái của xe kia. Nhưng mà cái này có lẽ nó thấy cái khoảng trống mà giữa chiếc xe công nhân với cái lề bên trái đó nó hẹp hơn là cái khoảng trống giữa xe công nhân với con đi. Thì nó tính là nó có thể nó qua được, nên nó mới giọt qua mau cái chỗ lè đang để nó qua khỏi, không về là nó đi ngang đó. Thì nó lại dướng cái chỗ cái tay cầm mà máy bên trái của con. Thì nó dướng nó đụng cái thiệt là mạnh, con không kịp phản ứng gì hết. Thì con té xuống đó rồi con chết giấc. Thì tới chừng mà tỉnh dậy dòm lên thì nó đã chạy mất rồi. Thì con ráng con ngồi dậy thì hai đầu gối của con với tay gì đó, lúc té xuống trống này kia gì đó thì nó nạt hết. Chảy máu đứt rồi này kia đủ thứ, quần rách này kia rồi kiến rồi gì nó cũng văng ra nó bể. Khiến mát này thôi cũng có mát khiến mát thì cũng bể này kia, chiếc xe dòm lại thì tay cầm gì nó cũng dẹo. Mà cũng may lúc đó là cái xe hai bánh thì cũng như là các bạn nào mà có ở Việt Nam một lúc rồi đó, sau này đó mới thấy là cái vấn đề mà xe hai bánh và xe gắn máy đó là họ chạy dù dù dữ lắm. Cái tốc độ là không có ăn thua gì hết, mạnh ai nấy chạy không có bị phạt gì hết. Thành ra mặc dù cái khu xe hai bánh đó chứ mà họ chạy cũng ghê gớm lắm, mà cũng rất may là con bị tai nạn xe vậy mà bao nhiêu cái xe gắn máy phía sau con chạy lúc đó nó sát nhau đó mà cũng tới con nằm ở đó thì nó cũng vẫn tránh được khỏi. Nhưng mà con thấy chuyện con tỉnh lại thì con ráng ngồi dậy thì nó ê ẩm mình mãi hết. Mà dòm lên thì chiếc xe nó đã bỏ, nó chạy luôn rồi. Không mà cũng không ai tiếp cứu gì con hết. Thì con ráng con ngồi gượng lên rồi con ngồi đó một đâu cũng phải cỡ 5 phút sau. Rồi con mới ráng con lết vô trong lề, con ngồi con nắng nó dòm lên này chứ mới thấy chảy máu này cái đủ thứ đó. Xe trong lúc đó thì con vẫn để ngoài đường đó. Rồi một lát đó thì con thấy thá cá rồi con nắng thử này kia thấy nó không có cái gì hơn là nó chảy máu chạy rạch quần áo này kia cho tay chân không đến đổ gãy. Thì con mới ráng con lết ra ngoài đó rồi con mới kéo chiếc xe của con vô trong lề để trong lề cho nó khỏi có bị dướng cho người ta đi qua đó. Rồi một hồi tỉnh rồi thì con tính là con tìm cái chỗ nào để con sửa chiếc xe đó. Nhưng mà dòm lại thì ở chỗ đó cái khu đó là bị hai bên là toàn là biệt thự này kia với lại mấy cái xí nghiệp máy dứt tường không à. Thành không có ai sửa chỗ gần đó hết. Thành ra con ráng tôi ngồi con nghĩ một hồi rồi chậm máu rồi kia cho nó hơi sạch lại rồi. Cái rồi con nó lên xe nắng nắng hồi rồi chạy để coi tính lại gần cái nhà thương nào gần đó con để nhờ để mà chữa trị. Nhưng con lên xe sao thấy cái gì nó cũng khiến cho con mà cũng vẫn đạp này kia thấy sao nó cũng đạp được. Rồi con mới thử cho nó thôi vậy thôi để về nhà luôn đó chứ còn đi lại nhà thương rồi. Không biết là họ săn sóc mà nhất là nhà thương mà của chế độ bây giờ thì nó cũng thiếu thuốc men này kia nữa. Thôi để về nhà không chừng có lẽ còn có đủ thuốc hơn. Nên con ráng con đạp riết còn sao để về tới nhà được. Chừng đó còn về nhà mới là lấy anh côn lấy này kia ra rửa ráy rồi xức thuốc này kia rồi. Nhưng mà cũng bị cũng cỡ 3 tuần sau đó, thì nó mới gần lành được. Nó làm da non này kia gần lành đó. Thì cũng mới 3 tuần sau. Thì trong lúc con bị nạn đó thì có mấy người bạn cũng đến thăm cũng nhiều. Thì có mấy anh bạn đó cũng hồi đó cũng là bị động viên một lượt. Rồi có làm chung một cơ quan cũng thời gian. Thành ra cái tình nó cũng hơi thân thiết. Nên ảnh cũng vợ chồng ảnh có đến thăm mấy lần. Thành ra khi thấy con khá con đi được rồi đó thì con mới ráng con đạp xe tới nhà ảnh để mà đáp lễ. Thì đến nhà ảnh á thì đến hồi sáng sớm cũng lối 7 giờ rưỡi 8 giờ sáng. Thì cũng có con gái của anh bạn nó đang quét cọ lá cây này ở ngoài sân đó. Thì thấy con thì cái người con gái đó cũng mở cửa mời bác vô này kia đủ thứ rồi cổ mới dẫn vô trong nhà để mời bác vô thì cổ cũng đi trước. Cổ dẫn con đi vô sau. Con đi theo sau đó rồi thì bước lên thềm nhà. Thì cổ mới nói gió vô trong đó có người em trai mới chạy ra nói là có bác Nhung tới thăm ba nè. Thì cái người em trai trong nhà đó đương nằm trong võng ở phòng khách đó, mới lật đật chạy ra hàng ba đó, mới đón rước con đi vô. Thì ra chào con rồi thì anh mới cái cháu đó mới là quay lưng để trở vô. Thì quay lưng trở vô con cũng vừa bước lên thềm đó, thì thấy bên thềm chỗ cái cột mà nó chống cái chỗ cái hàng ba đó, cái mái hiên đó, thì có con chó nó nằm đó. Nó nằm thì nó không đứng dậy, nó cũng không sủa. Nó chỉ con nghe thì vừa bước lên gần nó thì nghe nó ở trong miệng vậy thôi. Thì con thấy hơn nữa là có người chủ đã đi trước dẫn đường con đi theo cách chừng lớn một thước thôi. Thì con thấy nó ngừ mà cũng không có cái động đậy gì hết. Thì con cũng tưởng nó thấy người lạ nó hơi ngừ vậy thôi nhưng mà có chủ chắc nó không có làm hổn gì. Nên con cũng vẫn thản nhiên con bước theo cái cậu đó. Không về cậu đó vừa bước qua cái cửa sắt, vừa phức ra. Thì bỗng nhiên là con vừa cũng vừa lúc đó là con cũng vừa bước qua khỏi con chó đó một chút xíu thôi. Thì bỗng nhiên là cái tám cây bắp chuối dưới cái đầu gối con một cái phúc. Con hết hồn con dòm lại. Thì thấy con chó nó đứng về hồi nào nó cắn vô ngay cái chân của con không biết. Thì máu me rồi kia giữ dấu răng này đàng hoàng chảy máu ròng ròng đó. Thì quảng hồn mới la trong nhà mới la, chừng nó la thì nó cắn cái thường la nó thì nó quảng nó chạy. Thì dòm dấu răng rõ ràng hết rồi máu me cũng chảy. Vô trong nó mới băng bó này kia. Chừng là chủ nhà cũng có an ủi con là nó chó này cũng mới đi chích ngừa 3-4 tháng này thôi. Chắc nó không có gì bậy đâu, không sao yên tâm bây giờ rửa gì chắc không sao đâu. Nhưng mà con cũng sợ. Tại nó con cũng nhờ chở xuống dưới viện Pasteur để xem lại rồi đi chích ngừa hết 4 mũi. Vì ở viện Pasteur cũng có nói nếu sau khi 4 mũi này mà về mà theo dõi con chó đó nó không có bị chết hay nó không bỏ ăn hay là nó không có bỏ nhà nó đi quan này kia đó thì thôi. Chứ nếu nó có một trong mấy trường hợp đó thì tức là nó điên rồi đó thì phải trở lại chích ngừa 19 mũi nữa. Cái đó đâu còn khoảng chừng còn tháng nữa là để mà đi đó. Thì thủ tục khám sức khỏe này kia cũng xong. Mặc dù lúc đó con cũng còn chinh cũng còn cả nhắc này kia đó. Nhưng mà nó cũng đi được thì bị gần đi. Rồi cái vấn đề mà phải lo thu xếp hành lý này. Thành ra những tranh ảnh hay là gì trong nhà đó. Thì con cũng chọn lựa có cái nào nên để, cái nào nên lấy xuống đem theo hay là gì đó. Con mới bắt cái thang cao, mặt sắt. Con mới leo lên đó. Trước khi leo đó, con cũng có ý là con lên đứng thử một hai cái nấc đầu, con nhúng thử này kia coi nó có vững hay không. Thì con thấy nó vững lắm, thành ra con mới dám leo lên luôn. Thì lúc đầu mà ở dưới thấp, con lấy mấy tranh thấp dưới thì nó cũng không sao. Tới chừng còn ở tranh chót cũng như thí dụ cái đồng hồ đó nó ở trên cao nhất đó, thì con leo lên cũng được đâu 2/3 của cái thang, vì thang nó cũng cỡ cao gần đụng cái một cái trần này đó. Thì con lên đâu cỡ 2/3 cái thang đó. Thì bỗng nhiên con thấy cái chân dưới cái chân thang sao làm như nó muốn nhúc nhích. Con hết hồn con nói chắc là không được. Chỉ con sửa soạn con để mà con leo xuống á. Thì con thấy nó đã nghe là bắt đầu nó hơi chợt rồi. Bị thêm là nhà con ở Việt Nam thì không có được thảm gì đâu. Chỉ lót gạch bông thôi. Thành ra cái chân lên cao á. Thì cái sức chịu nặng nó có lẽ nó chịu không được. Nó bị cái gạch bông nó trơn á. Thì bắt đầu dưới nó nhóm cái nó muốn chợt rồi. Thì con thấy chợt con muốn đi xuống mà thấy liệu chắc không kịp. Thì con mới nhảy xuống. Thì nhảy xuống khỏi, nhưng mà không về cái thang nó rớt xuống á, thì nó lại cào trên cái vách như vậy, rồi nó chạy chùi ra, rồi nó lọt rồi xong mà con lại đứng lên trong cái thang. Thành cái thanh, một cái thanh sắt của cái thang đó, nó đập ngay trên hai cái lưng bàn chân của con. Sau đó là nó sưng dù lên hai chân là đi không được nữa. Mà cách nhau như vậy là đâu khoảng có 1.5 tháng mà nó xảy ra 3 chuyện như vậy. Rồi con sợ. Con phải đi ở đằng bệnh viện Bình Dân, con chiếu ra dòng X này kia, có chụp thẳng, chụp nghiêng này kia đủ thứ hai chân, bị nó sưng dù lên đi không được, nghĩa là phải nhờ mấy sáu nhà nó bồng hoặc là nó khiêng nó ẩm này kia, chứ còn đi không được bị nó sưng dù lên. Thì đi chiếu này kia coi kỹ, hiện bác sĩ cũng coi này kia rồi, nói vậy chứ mà không có bị chấn thương gì hết, nó không sao, nó chỉ sưng vậy thôi, rồi để sức thuốc, uống thuốc này kia rồi nó sẽ sạc lại thôi, không sao. Con thấy vậy con cũng yên chí. Thôi thì để tự nhiên rồi về cũng uống thuốc này kia theo như toa bác sĩ cho này kia đó thôi. Rồi tới chừng mà sang bên Mỹ bên này, thì qua bên này thì nhờ con với vợ con cũng được cho đi thị viện tị nạn. Thì là con hưởng được welfare với lại Medicare. Trong lúc đó mấy đứa con đi theo thì lại không được. Mà nhờ có Medicare đó mà thành là con có đi khám lại sẵn đó, con mới đi khám bác sĩ. Bác sĩ đó là Đặng Bỉnh Trúc. Ở Santa Ana đó, nhà để chuyên về chân đó. Lúc mà sang Mỹ á, thì sao lại cái thấy có cái chân trái á, thì nó bị hơi nhẹ hơn, nên nó mau hết. Nhưng mà cái chân mặt, xong qua tới bên này nó bị lạnh là sao không biết, mà nó lại bắt đầu nó thấy nó nhức lại. Nên con mới có đi bác sĩ Trúc đó để nhờ coi. Thì chừng lợi bác sĩ Trúc, ông lại giới thiệu lợi một cái chỗ của trung tâm y tế của Mỹ để chiếu điện cho ra dòng X cho nó kỹ hơn đó. Thì chừng đó họ mới phát giác, họ nói là cái xương của ngón trỏ, chân ngón trỏ của con đó là đã bị gãy hết phần nữa, chứ không phải là không có bị chấn thương gì như ở Việt Nam bác sĩ coi rồi đã chứng vậy đâu. Vì vậy mà qua bên đây bị lạnh đó nó mới là làm nhức lại. Vì vậy mà rồi họ mới là cho toa rồi cho con uống thuốc lại nó đỡ, mà nó bây giờ bị lâu quá rồi như vậy nó cũng khoảng cũng là lối 2 tháng sau. Thành ra nó bây giờ nó đã làm cái chất nhờn ấy nó ra, nó làm cũng lành hết một phần nào rồi. Thành bây giờ không thể mà có cái gì khác hơn là để thôi thì ráng dưỡng, đừng có để động đậy. Thì thôi giờ ráng giữ, đừng có tập thể dục, đừng chạy nhảy nhiều để nó mau lành. Bây giờ nó đã lỡ lành rồi. Chứ phải mà hồi mới đó thì biết thì họ sẽ sắp lợi rồi họ sẽ làm cho nó thẳng lợi hơn. Chứ giờ nó còn nó hơi bị gãy chút xíu rồi mà nó hơi lịch chút. Rồi nên bị vậy mà gặp trời lạnh là nó mới gặp thứ nhất.
Uống canxium mà bây giờ phải uống canxium ngoài.
Dạ, thế bây giờ thì cũng nhờ có trong toa đã có uống canxium này. Thành ra rồi nó cũng hết nhất rồi. Bây giờ sau đó thì đâu khoảng 1-2 tháng sau rồi uống thuốc hết thuốc thì hết. Thì nó cũng hết nhất. Nhưng mà nói nó lại xảy thêm một cái chuyện thứ tư nữa. Tức là qua hôm nay giờ khoảng được lớn 1 tháng bị con cũng chưa có xe để đi đó. Thì có anh bạn có xe mới đến rước con đi đến đi nhà của anh bạn khác. Mà anh bạn khác đó thì cũng mới qua hôm nay trước con trường lối 2 tháng. Thì bị hồi con mới đến thì cái anh bạn kia đó có vợ chồng cũng đến thăm con. Thì cái anh bạn kia chở con đi tới nhà anh bạn nọ để đáp thăm đáp lễ đó. Thì lúc vô này kia thì cũng không thấy có gì lạ. Rồi thăm viếng này kia rồi thì xong. Thì tới chừng đi trở ra. Thì ra bước ra tới cửa đó thì bị... Ở bên này thì có thảm thì thường thường hay vô nhà là phải lột dài, cổ dài ra đó. Thì khi trở ra con mới... ra tới để đứng mang giày thì anh bạn mà có xe đưa con đi đó, ảnh cũng ra đứng cột giày kế bên con, 2 người cũng đứng kế. Thì trong lúc con cột giày thì bỗng nhiên đâu lại thấy có một con chó. Dạ, nó chạy lại nó hử hử cái tay con đương cột giày đó. Mà nó không có gì hết, mà nó không sủa không gì ở đâu không biết. Ở trong con chó đó của trong nhà mà hồi có khách á thì họ đóng cửa, họ nhốt nó đâu không biết. Rồi bỗng nhiên sao đâu cái nó chạy ra. Mà anh bạn kế bên nó không hửi, nó lại hửi cái tay chỗ cái con đường khung xuống cột dài đó. Thì thấy nó hửi cái tay con, mà thấy nó không có cái gì hết thì thân cũng thản nhiên con dòm nó cái rồi thôi con cũng tiếp tục của con cột dài. Thì nó hửi cái rồi nó quay nó đi, nhưng mà mới quay đâu mấy bước thì con thấy vậy thôi cũng yên tâm chắc là nó đi luôn. Không về nó đâu mấy bước cái sao rồi nó lại trở lại cái rồi nó tát lên cái đùi con.
Ngày nữa lúc mình cày trợ ra thì cày không?
Dạ không có, qua toàn đi thì cày trước giờ như thầy biết thì biết con là không bao giờ đi ăn thì cày hết á. Thành ra nó tát mà nhờ lúc lạnh con có bận cái quần nhái, thêm cái quần tay ở ngoài nữa nó dày, rồi cái quần đùi ở trong nữa, nên nó 3 lớp. Thành ra nó không đến đổi mà nó đứt chỉ máu, nhưng mà tới chừng kéo cái quần lên để thấy nó bầm. Vô lúc đầu tôi dòm thấy hơi xanh. Thì tôi nghi tôi không biết có phải là bầm thiệt không, thì vô trong nhà vệ sinh này kia đang rửa cho nó sạch này kia rồi dòm thì thiệt tình nó cũng vẫn ứng lên là nó xanh thiệt. Thì chừng đó mới biết là nó cắn cũng có bị, mà mai là nhà có lẽ nhiều lớp vải dày đó, rồi nó không có phạm đến lũng thịt, nhưng mà vẫn bị chó. Thì bị không thấy có chảy máu này kia thôi, thì cái vấn mạch cũng như chó bên này thì mấy bạn đi cũng nói yên chí là bên này đối với Mỹ thì bắt buộc là mỗi 6 tháng là đều có đi chích ngừa hết, nên cũng khỏi có lo vấn đề kia, nên cũng con cũng khỏi đi chích ngừa. Cũng xin thầy cho biết coi như vậy là trong vòng là lối khoảng có 3 tháng.
Năm xuôi.
4 cái
giờ hết rồi.
Dạ.
Thì qua khỏi rồi.
Dạ thưa, thì từ đó
năm giờ không thấy. Tuổi rồi.
Dạ tuổi sửu là 68 tuổi rồi.
Dạ đi qua rồi.
Dạ ốc sửu đó.
Năm ngoái thì xuôi rồi.
Dạ. Thành là liên tiếp có trong vòng 3 tháng mà bị 4 cái nàng vậy.
Nhưng mà cái tướng của anh nó không có sợ đâu.
Dạ. Yeah. Nhưng mà nó bởi không ăn thịt chó mà sao lại bị chó cắn hay là.
Cái năm xuôi nó vậy.
Dạ.
Yeah. Yeah. Tướng của anh là cái sức sát mạnh lắm.
Dạ. Yeah.
Cái lông mày của anh sát khí mạnh. Không có sợ. Không sao.
Cái như vậy có phải là bị nhồi quá con gặp
không
cái
trường hợp
nhồi quá đâu.
Năm xuôi. Vậy là chứng minh mình qua hết năm xuôi rồi.
Dạ. Chứ mấy năm trước thì cũng có năm xuôi rồi mà đó cũng không đến đổi mà nó xuôi dồn dập nhiều chuyện như vậy. Những cái chuyện mà mình bất ngờ là thí dụ sao nó tát tới. Không có kịp phản ứng. Chứ nếu như mà nó sủa trước thì con còn phản ứng, con còn đứng có thể bảo vệ tự bảo vệ.
Vô đơn chí mà quả là quại vô đơn chí. Dạ. Mà bước bất tường lai diễn ra diễn trường. Cũng là cái nạn nhưng mà nạn nhỏ.
Dạ.
Nạn có quan trọng.
Dạ thì không đến độ chế, nhưng mà cái đó xe đụng là cái xe đụng thì con thấy có thể chết.
Cái đó là nạn á.
Dạ.
Mà qua khỏi hết rồi, không phải nạn.
Dạ. Nặng. Dạ có cái xe đụng là con thấy là có thể chết. Bởi mai là nó chỉ đụng thôi rồi con thấy, chứ nếu mà nhiều người cũng nói. Nếu mà cái xe đó mà cái tay cầm xe, lái xe đạp của con mà nó dướng vô cái xe hơi, nó lôi con đó, thì thế nào là Một là con đập đầu vô xe đó cũng chết. Không thôi thì con té xuống bánh xe sau, bố cái xe đó nó cán cũng chết. Không thôi thì chiếc xe Honda mà nó chạy.
Về xe chạy ẩu
gì dạ, ẩu lắm.
Dạ. Bên Bangkok cũng vậy.
Dạ. Nó có tai nạn xe thì có thể nguy hiểm chết. Còn mấy ba trường hợp sau thì...
Xe bên chạy nó quẹo vậy.
Dạ.
Bên bên Bangkok cũng vậy.
Dạ.
Còn ở trong cộng là tới giờ làm việc gì là thôi, xe đạp không ở Quảng Châu.
Dạ.
Tôi ở một đêm mới thấy.
Dạ, thế nói vậy theo thầy thì cũng thấy nó là năm xuôi là khi
Mỹ
đánh
là trật tự.
Dạ.
Mỹ mà đụng xuôi nhất, cái người đường ai nấy đi trật tự nhất. Tôi đi khắp thế giới là thấy Mỹ trật tự nhất. Còn bên Đức là chạy thả cửa nhưng mà đường là tốt.
Dạ.
Bên Đức chạy thả cửa, mà đụng vô là chắc chết à. Chạy trăm mấy không à? Chạy trăm tám hai trăm. Đụng cái chết à, đụng một lần mười mấy chiếc chết luôn hết rồi. Chạy quá mà.
Dạ, thì xin hết.
Không sao, mình qua hết nạn rồi, dạ. Ăn chung gì. Không ăn chung gì hết.